Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Tuyên bố tại buổi lễ tốt nghiệp của các sinh viên tại Đại học Adelaide, ông Christopher Pye cho rằng các sinh viên có nhiều việc để hướng đến, thế nhưng có các thách thức đáng kể đằng trước, trong đó có khả năng xung đột quân sự với Trung Quốc.
5 năm trước, tôi cho rằng điều này khó có thể xảy ra. Nay tôi phải nói lại là khả năng xảy ra cao hơn trước rất nhiều. Thực tế là Trung Quốc tự tin và có khả năng, cũng như không ngần ngại cho thấy sức mạnh của họ. Điều quan ngại lớn nhất là Trung Quốc tạo áp lực lên Đài Loan, vốn là điểm nóng sắp tới trong vùng.
Được biết Đài Loan là một hải đảo ở về phía đông Trung Quốc và ở phía bắc Hồng Kông. Đó là quê hương của gần 24 triệu người, tương đương với dân số nước Úc. Kể từ thế kỷ 17, đảo quốc này bị Hòa Lan xâm chiếm làm thuộc địa, rồi đến Trung Hoa, Nhật Bản, rồi trở lại Trung Hoa. Đến năm 1949, khi kết thúc cuộc nội chiến trên lục địa Trung Quốc, lực lượng Trung Hoa Dân Quốc chạy ra Đài Loan, trong khi quân đội Cộng sản chiếm trọn Hoa Lục. Lực lượng Trung Hoa Dân Quốc kiểm soát hòn đảo cho đến khi công cuộc cải tổ dân chủ vào thập niên 1980. Các lãnh tụ được bầu lên tại Đài Bắc tự nhận là chính phủ hợp pháp cho toàn thể nước Trung Hoa. Thực sự, họ chỉ quản trị Đài Loan và một số đảo lân cận. Họ không được quốc tế công nhận khi Liên Hợp Quốc xem Đài Loan là một tỉnh của Trung Quốc. Tiến sĩ Malcolm Davies là một phân tích gia tại Viện Chính sách Chiến thuật Úc Châu nói rằng Trung Quốc muốn Đài Loan trở lại dưới quyền cai trị của họ.
Chính phủ Trung Quốc xem Đài Loan là một lãnh thổ bị mất của họ. Ngược lại, người dân Đài Loan không xem họ là người Hoa mà đã là người Đài Loan rồi, cũng như không có nhiều sự ủng hộ tại Đài Loan để mà thống nhất với Trung Quốc. Vì vậy, quyết tâm của Trung Quốc là thống nhất bằng vũ lực, ngay cả việc sử dụng đến quân đội đi nữa.
Thế nhưng việc chiếm Đài Loan bằng vũ lực có nghĩa là dính líu đến một cuộc xung đột quốc tế. Quốc hội Hoa Kỳ hứa hẹn bảo vệ Đài Loan nếu tương lai đảo quốc này không được quyết định qua đường lối hòa bình hay bằng các phương tiện ngoại giao.
We are bound by a moral obligation and also matter of legislation.
Chúng ta bị ràng buộc bởi nghĩa vụ đạo đức và cũng là vấn đề pháp lý trong việc giúp đỡ Đài Loan trong nhu cầu tự vệ hợp pháp. Đạo luật về quan hệ với Đài Loan là điều mà lượng đảng ủng hộ mạnh mẽ.
Đó là lời của ông Mike Goldman, nhà ngoại giao hàng đầu của Hoa Kỳ tại Úc, tuyên bố vấn đề an ninh quốc gia tại Đại học Quốc gia Úc Châu. Ông cho biết Úc và Mỹ có kế hoạch trong trường hợp Trung Quốc xâm chiếm Đài Loan.
I think we're committed as allies to working together, not only in making our militaries.
Tôi nghĩ chúng ta cam kết hành động như các đồng minh cùng nhau hoạt động, không chỉ trong nghĩa vụ quân sự mà còn trong kế hoạch chiến lược. Khi quý vị nhìn vào kế hoạch chiến lược, nó bao gồm một loạt đối sách mà quý vị đã lưu ý, trong đó Đài Loan rõ ràng là một thành phần rất quan trọng.
Còn theo tiến sĩ Malcolm Davies, các kế hoạch này còn hơn là một chiến thuật nữa. Ông cho biết, cựu tổng trưởng quốc phòng Christopher Pye đã nói đúng. Và chiến tranh có thể xảy ra chỉ trong 5 năm tới, tùy thuộc vào khả năng hải quân của Trung Quốc mà thôi.
Cuộc hành quân sẽ rất phức tạp để bố trí lực lượng tại eo biển Đài Loan nhằm tạo đầu cầu đổ bộ lên bờ biển nước này rồi tiến sâu vào đảo quốc. Quân đội Trung Quốc vẫn còn lạc hậu trong phương diện phối hợp đổ bộ để có thể hành quân qua eo biển. Việc này sẽ khiến họ mất từ 5 đến 6 năm.
Nếu quân đội Trung Quốc nhất định xâm chiếm Đài Loan, tiến sĩ Davy cho rằng Hoa Kỳ không thể bộ tính với Đài Loan.
Lý do đơn giản là nếu Hoa Kỳ chọn cách không can thiệp khi Đài Loan bị xâm lược và Trung Quốc sáp nhập, thì uy tín của Mỹ sẽ không còn nữa. Các quốc gia khác như Nhật Bản, Úc và những nước khác theo dõi chuyện này và có nhiều quan ngại là Hoa Kỳ sẽ không đến giúp đỡ trong trường hợp có cuộc khủng hoảng với Trung Quốc.
Cũng tương tự, tiến sĩ Davy cho rằng Úc sẽ phải hỗ trợ cho Mỹ.
Không thể nhận thức được rằng Úc sẽ ngồi yên và theo dõi một cách thụ động khi Hoa Kỳ tham gia chống lại Trung Quốc. Dường như có nhiều khả năng là Úc sẽ giúp Mỹ trực tiếp qua các biện pháp quân sự và hỗ trợ, bao gồm việc tham gia các cuộc hành quân chiến đấu chống lại Trung Quốc.
Thế nhưng ông Christopher Pye không chỉ nói với các sinh viên tốt nghiệp tại Đại học Adelaide rằng nếu Úc có thể lâm chiến mà không có các hy vọng khác. Ông cho biết ngoại giao là con đường trước mặt cả với Trung Quốc lẫn các đồng minh của Úc, bao gồm Ấn Độ và Nhật Bản.
Không nước nào có lợi khi áp dụng chính sách kiềm chế Trung Quốc. Thay vào đó, tất cả mọi quốc gia đều quan tâm đến việc thúc đẩy chính sách cam kết với Trung Quốc để nâng cao mọi người cùng nhau trên khắp khu vực của chúng ta. thương mại tự do, thị trường mở và minh bạch, sự di chuyển tự do hơn của tiền tệ và con người. Những đặc điểm này mang lại một khu vực tích hợp hơn và do đó một khu vực có khả năng hòa bình hơn so với khu vực thay thế.
Để biết, SBS yêu cầu lời bình luận từ Tổng trưởng Quốc phòng Peter Dutton và Tổng lãnh sự Trung Quốc tại Úc, thế nhưng vẫn chưa được phúc đáp.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.